đầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa đến giờ hạt lời hàng sống của Đức Chúa Trời. Xin kính mời giáo sư Phạm Hờn và kính mời giáo sư.
Kính thưa Đức Chúa Trời và Hội Thánh Giê-rê-mi. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có cơ hội để tiếp tục một loạt bài về các tổ phụ đức tin, những nhân vật lừng danh trong Kinh Thánh. Và chiều hôm nay tôi sẽ chia sẻ một bài học về một tổ phụ đức tin, các bài học từ Noe và Kinh Thánh nền tảng được chép trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 22. Noe làm các điều này y như Đức Chúa Trời đã phán dạy. Làm mọi điều theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời không phải là một việc làm dễ dàng. Khi mà thế giới chung quanh chúng ta đang chuyển hướng nhanh chóng tới những sự giả dối, gian ác. Tuy nhiên, ít nhất là 4 lần trong Kinh Thánh ghi lại trường hợp của tổ phụ Noe, ông đã làm theo mọi điều y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và điều này được chép trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 22, chương 7 câu 5, câu 9 câu 16. Chúng ta biết rằng thân phụ của Noe là Lê-mét, là một hậu tự của Sét. Và Lê-mét có con trai tên là Noe khi ông đã 182 tuổi. Chúng ta đọc lại điều này trong Sáng Thế Ký. Và Lê-mét làm nghề nông. Ông cố gắng thu hoạch nông sản từ đất mà Đức Giê-hô-va đã rủa sả. Và đó là lý do ông đặt tên cho con trai của mình là Noe. Noe theo tiếng Do Thái thời bấy giờ nó có nghĩa là yên nghỉ hay là an ủi. Điều này được chép trong Sáng Thế Ký chương 5. Lê-mét nói về Noe như thế này: đứa này sẽ an ủi lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm. Dĩ nhiên Lê-mét đã không suy nghĩ hoàn toàn đúng, nhưng ông đang hướng đến một cứu cánh. Ở đây có những điểm tương đồng giữa Đức Chúa Trời, giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu và Noe. Noe là một người đóng tàu và giảng đạo. Ông là một người xây dựng con tàu cứu rỗi. Và Chúa Giê-xu cũng là người xây dựng những giá trị căn bản và giảng đạo. Khi Chúa khởi sự chức vụ của Ngài với công chúng thì mọi người gọi Ngài là người thợ mộc. Bởi vì Ngài xuất thân trong một gia đình làm nghề mộc. Và sứ đồ Phi-rơ nối kết Noe với trận đại hồng thủy với công tác của Đấng Christ. Nước lụt và những gì xảy ra trong thời Noe mang một ý nghĩa hình bóng. Xin Hội Thánh chú ý. Trận đại hồng thủy xảy ra trong thời Noe mang một ý nghĩa hình bóng. Và sứ đồ Phi-rơ đã giải thích điều này trong Tân Ước. Khi nước lụt đến thì sự cứu hộ duy nhất là có sẵn trong chiếc tàu của Noe. Và ngày hôm nay sự cứu rỗi duy nhất là có sẵn trong Đấng Christ. Đấng Christ trong một ý nghĩa hình bóng giống như con tàu của Noe. Và sứ đồ Phi-rơ cũng tuyên bố điều này trong công vụ chương 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác ngoài Chúa Giê-xu Christ ra. Và trong thời Noe thì muốn được giải cứu khỏi trận đại hồng thủy, khỏi thế giới gian ác thì chỉ có một cách duy nhất là bước vào con tàu. Chúng ta sẽ học về những điểm sau đây từ tổ phụ Noe. Điểm thứ nhất là Noe bước đi với Đức Chúa Trời. Cũng giống như Hê-nóc trước đó. Trước thời Noe thì có một tổ phụ tên là Hê-nóc. Ông cũng đồng đi với Đức Chúa Trời. Và Hê-nóc là một người công bình trước mặt Chúa. Và Noe cũng được kể là một người công bình, một người được ơn trước mặt Chúa. Và các thành viên trong gia đình của Noe cũng đồng thuận với ông trong đức tin và trong việc làm. Tất cả mọi người trong gia đình của Noe đồng thuận với Đức Chúa Trời. Và vì vậy họ cùng bước đi với Ngài. Và những diễn tiến sau đó là chúng ta họ thấy rằng cả gia đình cùng tham gia vào việc đóng tàu và bước vào con tàu. Tất cả là 8 người trong gia đình của Noe. Và cho dù Noe đã giảng đạo, đã tuyên bố là cơn đại hồng thủy sẽ tới, nhưng mà không có ai tin cả. Và cuối cùng cả thế giới đều chết trong trận nước lụt lớn đó. Và chỉ có gia đình Noe được cứu qua cái trận đại hồng thủy này. Điều thứ hai chúng ta thấy rằng không những Noe bước đi với Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng mạnh dạn công bố sứ điệp, công bố thông điệp của Đức Chúa Trời gửi đến cho nhân loại lúc bấy giờ. Noe không chỉ là một người đóng tàu. Khi nói về Noe, chúng ta hình dung chiếc tàu mà ông đóng trong suốt trên 100 năm. Và mặc dù lúc đó thế giới là không có mưa, cho nên người ta không có tin rằng nước mưa sẽ đến và trận lụt sẽ đến. Và trong suốt thời gian đóng tàu trên 100 năm đó thì ông là một người giảng đạo công bình. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh điều này trong thư tín thứ nhì, chương 2 câu 5. Noe là thầy giảng đạo công bình. Ông là một thầy giảng tin lành. Đồng thời là một người đóng tàu thì ông chuẩn bị cho sự phán xét sắp xảy đến. Trong tư cách là một người giảng đạo thì ông kêu gọi tội nhân an nan và mời họ tìm đến sự an ninh bảo đảm trong con tàu mà ông đang đóng trong tiến trình hoàn thành. Noe là một người công bình, vì vậy ông có đủ tư cách để công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời về sự công bình. Nhưng đáng buồn thay, không có ai chú ý đến lời giảng của ông trong suốt trên 100 năm ông đóng tàu đó. Và cuối cùng, cả thế gian đều chết hết trong trận nước lụt, chỉ còn lại gia đình Noe còn sống. Chị em có bao giờ chúng ta giảng đạo 10 năm, 20 năm, nhưng mà không có ai tin Chúa hết. Và cuối cùng nhìn lại, chỉ có gia đình, cha mẹ, chồng vợ, con cái tin Chúa mà thôi. Còn ngoài ra thì không có ai tin cả. Và Noe là một trường hợp điển hình như vậy. Trong Sáng Thế Ký chương 5 câu 6 đến câu 11 ghi rằng thế gian lúc bấy giờ đều bại hoại trước mặt Chúa và đầy dẫy sự hung ác. Cho nên đó là lý do mà Đức Chúa Trời cho phép trận đại hồng thủy xảy ra, để thiết lập một dòng giống mới. Và Noe là một người được Chúa chọn. Ông trung tín làm một người giảng đạo, kêu gọi dân sự ăn năn, bước vào con tàu cứu rỗi, từ bỏ việc xấu. Nhưng không có ai phản hồi tích cực. Mọi người đều quay lưng lại với sự rao giảng của ông. Và điều thứ ba chúng ta thấy rằng chẳng những ông là một thầy giảng đạo công bình, nhưng ông vâng phục mạng lệnh của Chúa. Đức Chúa Trời truyền bảo điều gì thì ông làm y như điều Đức Chúa Trời đã phán dặn. Chiếc tàu của Noe đóng là để bảo tồn sự sống của con người và những loài vật sống khác. Hành động Đám tàu của Noe trong một thời gian dài đó cũng là một sứ điệp mang tính cảnh báo con người vào thời đó. Chúng ta đọc thấy trong Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 4 đến câu 6 và trong Hebrew chương 11 câu 7 thì vào lúc đó là trên thế giới không có mưa cho đến khi nước lụt đến. Từ khi Adam và Eva xuất hiện cho tới thời Noe thì cả thế gian lúc bấy giờ chưa có mưa, chưa có mưa. Và khi Noe công bố rằng sẽ có mưa, sẽ có trận lụt đến thì không ai tin cả. Vì vậy những người chung quanh họ tự hỏi tại sao Noe và các con trai của ông lại đóng tàu trên một vùng đất khô hạn. Và tiếp tục công bố các sứ điệp của Chúa. Thế gian lúc bấy giờ tiếp tục ăn uống, tiệc tùng, cưới gả, vui chơi, hưởng thụ cho đến ngày Noe và gia đình của ông bước vào tàu. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng phán dạy rằng thế giới chúng ta đang sống cũng sẽ giống như vậy trước khi Chúa tái lâm. Chúa nói điều này trong Ma-thi-ơ chương 24 từ câu 36 đến câu 41. Người ta sẽ tiếp tục hưởng thụ, ăn uống, vui chơi, cưới gả và không chú ý đến sứ điệp của phúc âm cho tới ngày Chúa tái lập. Chiến tranh, động đất, dịch lệ là những điều chắc chắn phải xảy ra trước ngày Chúa tái lâm. Chúng ta không thể cầu nguyện để thế giới này hết chiến tranh được, bởi vì chiến tranh là điều mà Kinh Thánh đã nói trước. Vấn đề là chúng ta cầu nguyện để những người thiện lương, những con cái dân sự của Chúa được Chúa bao phủ quan phòng trong sự bình an. Còn thế giới này phải đi qua một thời kỳ chiến tranh, dịch lệ, đói kém, khó khăn, đó là điều chắc chắn. Và tình trạng gian ác, tha hóa mỗi ngày sẽ mỗi gia tăng cho đến khi Chúa đến, cũng giống như trong thời Noe. Điều thứ tư chúng ta học về Noe là ông là một người rất kiên định. Kiên định có nghĩa là gì? Ông vững vàng trong đức tin, không ngã lòng, không thối lui, mặc dù khi ông tuyên giảng sứ điệp và xây dựng con tàu thì không có ai tới để phụ giúp, đáp ứng, đồng công với ông ngoại trừ gia đình của ông. Đó là một người kiên định. Một người kiên định là một người biết rõ công việc mình làm và không bao giờ chao đảo, lơ đãng hay bỏ cuộc theo cái ơn kêu gọi của Chúa. Tôi và anh chị em có phải là những người kiên định hay không? Những người chấp nhận sự hiểu lầm, sự ngộ nhận, sự chế giễu. Chắc chắn khi Noe đóng tàu sẽ có nhiều người chế giễu ông. Rồi khi ông công bố sứ điệp cũng có nhiều người quay lưng lại và chế giễu ông. Và thưa anh chị em, chúng ta ngày nay cũng giống như vậy. Nhưng chúng ta phải kiên định học tập theo Noe vì ông đã vâng phục Chúa trong mỗi chi tiết của đời sống. Noe là mỗi người đó. Điều thứ năm chúng ta đọc thấy trong Sáng Thế Ký chương 8. Sau khi nước lụt tan đi, gia đình Noe bước ra khỏi tàu thì ông đã thiết lập sự thờ phượng. Kinh Thánh ghi trong Sáng Thế Ký chương 8 câu 20, Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Mặc dù trước đó chúng ta không thấy là Đức Chúa Trời truyền lệnh Noe phải thiết lập bàn thờ để thờ phượng Ngài. Nhưng từ trong lương tâm của ông nhận thức được điều đó. Và ông lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và về sau, trong Sáng Thế Ký chương 12, chúng ta thấy Abraham cũng đi theo gương mẫu này của Noe. Trên mỗi hành trình bước đi, tổ phụ đức tin Abraham cũng thiết lập một bàn thờ để thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, ngày hôm nay sự thiết lập bàn thờ đó có nghĩa là chúng ta phải giữ sự thờ phượng qua việc học Kinh Thánh, cầu nguyện, tương giao với Chúa mỗi ngày. Sự thờ phượng của chúng ta phải như một thức hương có mùi thơm, và đẹp lòng Đức Chúa Trời, không phụ thuộc vào thời gian và không gian, bởi vì Đức Chúa Trời là thần, cho nên ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Đây là lời Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy trong Tin Lành Giăng chương 4 với người phụ nữ Samari. Hãy thiết lập sự thờ phượng Chúa ngay chính trong đời sống cá nhân của chúng ta, ngay trong các buổi nhóm gia đình lễ bái của chúng ta. Hãy quy tụ vợ, chồng, con cái của mình lại trong một buổi nhóm cầu nguyện để thiết lập sự thờ phượng Chúa qua sự học Kinh Thánh, cầu nguyện, hát thánh ca và duy trì sự thờ phượng đó song hành với sự thờ phượng chung trong cộng đồng hội thánh. Nhưng có một điều, các tổ phụ của chúng, đức tin của chúng ta không phải là những người hoàn hảo. Chúng ta thấy rằng từ Môi-se, Abraham, David, Isaac, Jacob cũng là những con người không hoàn hảo. Họ có những lỗi lầm. Đôi khi đó là những lỗi lầm nghiêm trọng và đáng xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, Phi-rơ cũng đánh mất dũng khí khi chối thầy của mình tới 3 lần. Đó là những lỗi lầm có thể nói rằng đáng xấu hổ. Và chúng ta cũng biết một trong những hành động đáng xấu hổ của Noe vào cuối cuộc đời của ông. Mặc dù trước đó, nếu loại trừ cái hành động đáng xấu hổ này ra, thì tất cả những gì ông làm là những tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Chúng ta thấy hành động đáng xấu hổ này được ghi trong Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 20. Noe khởi cày cấy và trồng nho, người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham là cha Canaan thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Gia-phết thấy điều, lấy áo choàng vác trên vai mình đi thuật lui đến đắp khuất trên thân thể của cha. Hình ảnh này dạy cho chúng ta một điều gì? Trước hết, các tổ phụ đức tin trong Kinh Thánh là những con người bất toàn, và những lỗi lầm của họ là một cái bài học để chúng ta tránh đi cái vết xe đổ lặp lại. Uống rượu say nó kéo theo sự lõa thể, hai cái việc này nó liên kết với nhau. Uống rượu say nó sẽ không còn kiểm soát được bản thân và làm những điều ngu dại. Và Noe đã phạm cái lỗi lầm đó. Cham là con của Noe, thấy sự lõa thể của cha mình thì ra ngoài thuật lại cho mình. Nhưng mà Sem và Gia-phết thì lấy áo choàng vác trên vai để đi che phủ cái sự xấu hổ của cha mình. Và hành động của Sem và Gia-phết được Noe chúc phước cho sau khi ông tỉnh lại. Nhưng Cham thì nhận lấy sự rủa xả. Nếu cha mẹ chúng ta có phạm một lỗi lầm, chúng ta sẽ hành động theo cách của Cham, tức là thuật lại điều đó, hay là chúng ta sẽ hành động theo cách của Sem và Gia-phết? Anh chị em hãy suy gẫm điều này. Cham là người con trai nhỏ nhất của Noe, còn Gia-phết lớn nhất và Sem ở chính giữa. Và Cham đã không tôn trọng cha mình, và Noe đã công bố sự rủa xả trên các con cái của Cham. Các con cái của Cham là bao gồm Canaan phải làm nô lệ cho dòng dõi của Sem. Và tại sao Môi-se thuật lại sự kiện say rượu của Noe và hành động thiếu khôn ngoan của Cham? Lý do cho sự kiện này nhấn mạnh đến dòng dõi của Sem, đặc biệt là Abraham, và dòng dõi của Canaan sẽ có một vị trí đầy thử thách trong lịch sử tuyển dân. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác, đó là Đức Chúa Trời muốn nhắc nhở chúng ta về những tổ phụ đi trước đều là những con người khiếm khuyết, tội lỗi. Mặc dù họ có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà họ đã không thể là một con người hoàn hảo trước mặt Chúa. Noe là một con người vĩ đại, làm những công tác vĩ đại, nhưng ông đã không có một kết thúc có hậu, không có một kết thúc tốt. Và chúng ta không miễn trừ ai cũng có thể giống như Noe nếu chúng ta không học được bài học lịch sử này. Trong lịch sử Hội Thánh cũng cho chúng ta thấy những người thời trẻ, thời trung niên có những công tác và mục vụ tốt, nhưng cuối đời của họ, họ đã không có một kết thúc tốt. Và xin anh chị em học bài học này để chúng ta không lặp lại vết xe đổ của tổ phụ Noe. Để kết luận cho bài học chiều hôm nay, chúng ta thấy có 6 điểm. Và 6 điểm này tôi sẽ ghi lại trên trang web của Hội Thánh Giê-rê-mi. Điểm thứ nhất là Noe bước đi với Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai là ông mạnh dạn công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời cho một thời đại gian ác, mặc dù khi ông công bố sứ điệp đó thì không có kết quả nào cả. Có một vị mục sư, ông giảng dạy suốt đời của ông không có một ai tin Chúa ngoại trừ một cậu bé duy nhất. Nhưng mà về sau cậu bé đó trở thành một nhà truyền giáo, và thông qua chức vụ của nhà truyền giáo này thì nhiều hội thánh mới được khai sinh. Còn Noe thì ngoài gia đình của ông ra thì không có ai tiếp nhận sứ điệp của ông. Dù vậy ông vẫn là người vâng phục mạng lệnh Chúa, ngoại trừ một điều đáng xấu hổ của ông là ông đã uống rượu say và lõa thể trong trại của mình. Ông là một người kiên định, một con người thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng ông đã có một kết thúc đáng lẽ ra không nên có. Ông làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn, ngoại trừ một điều là ông trồng vườn nho, uống rượu say rồi lõa thể giữa trại mình. Xin Chúa cứu những anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người nam, để chúng ta không rơi vào tình trạng này giống như tổ phụ của Noe của chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho anh chị em. Và cũng như thường lệ, trước khi kết thúc bài học này, tôi xin phép được cầu nguyện cho lời Chúa được tuyên rao và cho tất cả anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì qua bài học về tổ phụ Noe, chúng con soi rọi chính mình vào lời của Chúa, và xin Chúa giữ chúng con trong sự thương xót, trong ân điển của Ngài. Xin cứu chúng con để chúng con không đi lại vết xe đổ của những tổ phụ trước đây. Ai cũng có những lỗi lầm, khiếm khuyết, và không có ai hoàn hảo ngoại trừ cứu Chúa Giê-xu Christ. Vì vậy, chúng con cầu xin Ngài giữ gìn chúng con, ban ân điển, lẽ thật, sự khôn ngoan, sự khiêm nhường, và khi chúng con đi lạc đường, sai lối, thì xin Chúa nắm tay chúng con kéo lại để chúng con có thể đi đúng trong lời của Chúa, trong ý muốn của Ngài, trong đường ngay thẳng chính trực của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho những người lãnh đạo Hội Thánh Giê-rê-mi, ban ơn cho các nhân sự, ban ơn cho các tín hữu, ban ơn cho những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, và chúng con theo đuổi tấm gương của thầy giảng đạo công bình là Noe. Ông đã xây dựng con tàu trong suốt trên 100 năm, làm một người giảng đạo trong một thời gian dài, mặc dù không có ai tiếp nhận sứ điệp của ông ngoại trừ gia đình của ông. Và nguyện Chúa cho chúng con kiên định, vững vàng để tiếp tục công bố sứ điệp phúc âm, còn kết quả là tùy thuộc vào Chúa và sự thương xót của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin nhường lời lại cho người hướng dẫn. Cảm ơn Hội Thánh đã lắng nghe sứ điệp của tôi.
Amen. Cảm ơn giáo sư Phạm Hơn qua lời Chúa trong buổi chiều hôm nay về cuộc đời của Noe. Chúng ta thấy rằng trong thời Noe thì mọi người lo ăn uống cứ gã mà không để ý đến cái sự cảnh tỉnh. Và rất là nhiều người đã bị chết và bị xuống hỏa ngục vì không nghe lời cảnh báo. Trong ngày hôm nay thì xin Chúa cho chúng ta cũng thức tỉnh để để chúng ta cũng mau theo gương của Noe để chúng ta đi cảnh báo rất là nhiều người mà cũng mãi mê ăn uống và vui chơi. Chúng ta hãy cảnh tỉnh họ để rồi sẽ có nhiều người được cứu. Và giờ hôm nay là ngày thứ sáu, ngày chúng ta cầu nguyện cho hội thánh Jeremy. Và chúng ta thấy rằng là hiện tại trong hội thánh có rất là nhiều người, nhiều gia đình đã bị nhiễm F0. Và chúng ta xin nhớ cầu nguyện xin Chúa ngày chữa lành và phục hồi sức khỏe gia đình ông bà sư Nguyễn Chính,